là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019. Nguồn vốn giải ngân các công trình xây dựng cơ bản mới đạt 32%. Toàn tỉnh có 13 xã phường, qua 30 ngày không phát hiện thêm dịch bệnh tả lợn châu Phi.
Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị. Tỉnh Yên Bái hiện có 364 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 75 cơ sở có sinh hoạt tín ngưỡng, 53 cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Trên địa bàn tỉnh cũng có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận với tổng số gần 75.000 tín đồ, 44 chức sắc, 927 chức việc và 112 cơ sở tôn giáo. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề tôn giáo phát sinh ở địa phương. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban chỉ đạo cấp huyện, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương có liên quan xử lý, giải quyết các vụ việc đáp ứng nhu cầu chính đáng của các tổ chức cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần ổn định tình hình tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo của tỉnh đã thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình tôn giáo tín ngưỡng, công tác quản lý, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh đã họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch năm 2019. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức viên chức tỉnh Yên Bái đã dự và chủ trì hội nghị.
Dự kiến từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7, Hội đồng thi nâng ngạch sẽ xây dựng tài liệu giới hạn nội dung ôn tập môn kiến thức chung, chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Ngày 19 tháng 7, thông báo giới hạn nội dung ôn tập môn kiến thức chung và các môn chuyên ngành. Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 7, hướng dẫn ôn tập phổ biến quy chế thi. Ngày 7 tháng 8, tổ chức khai mạc kỳ thi. Ngày 8 tháng 8, thi môn tin học, ngoại ngữ, kiến thức chung, ngày 15 tháng 9 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và ngày 23 tháng 10 thông báo kết quả đến thí sinh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ thi nâng ngạch công chức là một kỳ thi quan trọng, vì vậy việc tổ chức phải nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế thi, không để xảy ra sai sót. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ Yên Bái, cơ quan chịu trách nhiệm điều hành kỳ thi, lựa chọn thành viên các hội đồng có năng lực, kinh nghiệm trong công tác làm thi, chấm thi, coi thi, công tác ra đề thi. Phải đảm bảo đầy đủ nội dung phù hợp với vị trí công việc, phương thức, đảm bảo bí mật nhằm chọn ra được cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 7 năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị lần thứ 38 mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của thành phố Yên Bái đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng cao, trong đó cơ bản hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới với 7/8 xã được công nhận đạt chuẩn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.600 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch, xây dựng kế hoạch di chuyển cụm công nghiệp Đầm Hồng ra khỏi trung tâm thành phố và điều chỉnh bổ sung quy hoạch mở rộng mặt bằng giai đoạn 3, giai đoạn 4 đối với cụm công nghiệp Âu Lâu. Cũng trong 6 tháng đầu năm, thành phố Yên Bái đã thành lập mới 55 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 142 tổ hợp tác. Thương mại dịch vụ tiếp tục có bước phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường, văn hóa xã hội được quan tâm, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái chưa đạt kế hoạch đề ra, thu ngân sách mới đạt trên 44% kế hoạch tỉnh giao. Tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản mới đạt 21,2%. Còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm của tỉnh như dự án đường dẫn cầu Tuần Quán, đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp gây thiệt hại cho người chăn nuôi, tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đại biểu dự hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân những kết quả đạt được, giải pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém để thành phố Yên Bái phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2019. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 38 mở rộng cũng đã quán triệt nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch 145 của tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
6 tháng đầu năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã đôn đốc hướng dẫn các đơn vị chủ trì thực hiện 24 nhiệm vụ khoa học công nghệ chuyển tiếp sang năm 2019. Tổ chức Hội đồng Khoa học tuyển chọn 14 nhiệm vụ khoa học công nghệ mới năm 2019, trọng tâm là lĩnh vực sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tổ chức Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh, qua đó xác định được 32 sáng kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được đẩy mạnh, tập trung hướng dẫn 65 cơ quan hành chính nhà nước chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015. 6 tháng cuối năm 2019, ngành sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hướng dẫn đôn đốc các đơn vị đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, phối hợp với các ngành thành viên thanh tra kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu công nghiệp, mở rộng thị trường dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, đồng thời xây dựng một số mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, đưa các giống cây con mới vào sản xuất.
Sáng nay, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã tổ chức sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
6 tháng đầu năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ vay vốn giúp nhau phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ, tổ hợp tác trang trại, gia trại và các câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện đã tạo việc làm cho trên 28.200 lao động. 6 tháng qua, các cấp hội cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trao trên 1.300 quà cho các đối tượng chính sách, người có công, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 658 triệu đồng. 6 tháng cuối năm 2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp hội quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Hội Cựu chiến binh các cấp, chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các cấp hội tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, đồng thời chuẩn bị thành lập câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Yên Bái và tiến tới đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu cấp tỉnh giai đoạn 2014-2019. Nhân dịp này, một tập thể và một cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2014-2018.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái được giao trên 3.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình dự án trọng điểm. Tuy nhiên, vốn giải ngân mới đạt trên 1.128 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch vốn giao. Trong đó, các đơn vị chủ đầu tư khối huyện giải ngân được trên 508 tỷ đồng, đạt 36,5%. Các sở ban ngành mới giải ngân được 500 tỷ đồng, đạt 26,5%. Nguyên nhân dẫn đến nguồn vốn giải ngân thấp là do nhiều dự án chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án. Vấn đề giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, năng lực của một số đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn còn hạn chế, nên một số dự án phải điều chỉnh phương án thiết thực, làm kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án và giải ngân các nguồn vốn. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, sớm hoàn thành các công trình dự án trọng điểm để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong 6 tháng cuối năm, các ngành địa phương là chủ đầu tư dự án cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi công các dự án được giao. Xây dựng kế hoạch giải ngân đối với các dự án làm cơ sở cho việc chỉ đạo tổ chức thực hiện, tiến hành rà soát lại trình tự thủ tục đầu tư của các công trình dự án chậm tiến độ. Đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát chất lượng tiến độ, năng lực các nhà thầu, có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết.
Đến ngày 9 tháng 7, toàn tỉnh đã có 13 xã phường thị trấn đã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, tại một số địa phương đã xuất hiện ổ dịch mới, đó là xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ. Hiện toàn tỉnh có 66 xã phường thị trấn với 932 hộ dân có lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi, tiêu hủy hơn 5.550 con lợn, trọng lượng gần 257 tấn. Để ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh, các địa phương đã sử dụng hơn 21.000 kg vôi để vệ sinh tiêu độc khử trùng, lấy 170 mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương và Chi cục Thú y vùng 1 xét nghiệm với kết quả 131 mẫu dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 7, các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran gồm Đức, Pháp, Anh cùng đại diện Liên minh châu Âu EU đã ra tuyên bố chung hối thúc Tehran quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp, Anh và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU nêu rõ Iran phải có các hành động phù hợp và trở lại tuân thủ thỏa thuận một cách đầy đủ và ngay lập tức. Giới chức châu Âu cho rằng cần phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp giữa các nước còn lại trong nhóm P5+1 trừ Mỹ. Hôm 8 tháng 7, Iran xác nhận đã nâng cấp độ làm dầu uranium lên mức 4,5%. Điều này khiến các nước châu Âu, những nước đang cố cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử không khỏi quan ngại.
Ngày 9 tháng 7, giới chức Mỹ cho biết các nhà đàm phán thương mại nước này đã có cuộc điện đàm với đối tác Trung Quốc nhằm thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai nước, đánh dấu bước đầu tiên trong việc khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại song phương đã được lãnh đạo hai nước nhất trí tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản hồi cuối tháng trước. Các quan chức Washington cho biết đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Thương mại Trương Quân. Giới chức Mỹ không cung cấp chi tiết về cuộc thảo luận, tuy nhiên xác nhận hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để giảm bớt căng thẳng thương mại. Kể từ cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh G20, Washington cho biết chính phủ nước này có thể cho phép các công ty trong nước bán các sản phẩm bán dẫn công nghệ thấp cho hãng công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc, bởi những thiết bị này không phải là mối đe dọa về an ninh quốc gia Mỹ, và Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng nhập khẩu thêm nông sản từ Mỹ. Tuy nhiên, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn tồn tại những khác biệt. Các quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ duy trì một số mức thuế bổ sung mà họ đang áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi đó Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ tất cả các khoản thuế trừng phạt ngay lập tức.
Căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục gia tăng sau khi Seoul tố cáo Tokyo hạn chế việc xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao, cho rằng việc này vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Lệnh hạn chế xuất khẩu do Nhật Bản áp dụng với một số nguyên liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc. Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản cho biết chỉ có việc xuất khẩu sang Hàn Quốc mới bị hạn chế và đang gây ra những tác động tiêu cực. Tuy nhiên, đại sứ Nhật Bản bác bỏ cáo buộc này. Quyết định hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản diễn ra sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu Nhật Bản bồi thường cho các lao động bị cưỡng bức trong Thế chiến thứ hai. Tokyo đã yêu cầu thiết lập một ban trọng tài để giải quyết tranh cãi này, song Seoul không phản ứng trước yêu cầu này. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản nói rằng Tokyo không có kế hoạch rút lại lệnh hạn chế xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao, khẳng định đây là việc làm cần thiết nhằm kiểm soát việc xuất khẩu.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, trong 6 tháng đầu năm nay, tại nước này đã ghi nhận 180 trường hợp nhiễm virus cúm AH1N1, trong đó đã có 31 người tử vong. Theo Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, dịch cúm AH1N1 lần này đã ảnh hưởng tới nhiều địa phương, trong đó nặng nề nhất là tỉnh Rangoon với 108 trường hợp nhiễm bệnh và 25 ca tử vong. Từ năm 2009, dịch cúm AH1N1 đã nhiều lần xuất hiện tại Myanmar, chỉ riêng trong năm 2017. Toàn đất nước Myanmar có hơn 400 người nhiễm virus, hàng chục người tử vong. Cúm AH1N1 là bệnh hô hấp truyền nhiễm cấp tính. Các triệu chứng của bệnh gồm ho, khó thở, sốt. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể viêm phổi, thậm chí tử vong.
Giá dầu tiếp tục tăng lên mức $56 một thùng. Việc thiếu tiến trình cụ thể trong việc giải quyết cuộc chiến thương mại gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 30-31 tháng 7. Có thể là một trong những yếu tố khiến giá dầu tăng. Đặc biệt, tình hình đối đầu Mỹ với Iran đang trở thành yếu tố chính khiến giá dầu tăng. OPEC và các nước đồng minh thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ trong tuần trước cũng là một nguyên nhân đẩy giá vàng đen lên cao.
Ngày 9 tháng 7, cơ quan hải quan Indonesia cho biết sẽ chuyển trả Australia hơn 200 tấn rác có chứa vật liệu độc hại và rác thải gia đình. Ngoài Indo, nhiều nước Đông Nam Á khác cũng tìm cách trả lại cho các nước phát triển, đồng thời kiên quyết từ chối trở thành bãi chứa rác thải khổng lồ của các quốc gia. Theo thông cáo của cơ quan hải quan Indonesia, hồi tháng 6, giới chức nước này đã phát hiện 8 container chuyển đến từ Brisbane, bang Queensland của Australia, có chứa các vật liệu độc hại và rác thải gia đình thay vì chứa rác giấy. Sau khi kiểm tra ngày 8 tháng 7, Bộ Nội vụ Indonesia đã đề xuất chuyển trả về nơi xuất xứ số container rác thải này nhằm bảo vệ môi trường. Ngày càng có nhiều nước Đông Nam Á lên tiếng từ chối thành bãi chứa rác cho các nước phát triển. Hồi tuần trước, Indo cũng đã tuyên bố chuyển trả 49 container rác cho nhiều nước phát triển, trong đó có Pháp. Tháng 5 vừa qua, Malaysia thông báo gửi 450 tấn rác thải nhựa trả cho Australia, Bangladesh, Canada, Nhật Bản và Mỹ. Cũng trong tháng 5, chính phủ Philippines đã chuyển trả Canada 69 container rác, chấm dứt tranh cãi ngoại giao dây nước về vấn đề này. Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ Tổ chức Bảo vệ Tự nhiên Thế giới cho biết, mỗi năm trên thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác, phần lớn trong số đó chỉ được xử lý bằng cách chôn vùi hoặc trôi giạt làm ô nhiễm biển. Thưa quý vị và các bạn, với sự năng động sáng tạo cho cách nghĩ cách làm, không ngại khó ngại khổ, mỗi cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở không chỉ là những tuyên truyền viên dân vận khéo mà còn là những hạt nhân quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận với những đóng góp tích cực của các cán bộ mặt trận ở cơ sở trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2019 qua phóng sự sau.
Về xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, những ngày này mới cảm nhận được sự khởi sắc của xã nông thôn mới với hệ thống đường giao thông nối các thôn, làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch sẽ, thuận lợi cho sự đi lại của người dân. Đời sống vật chất tinh thần của bà con đã được cải thiện và nâng lên đáng kể với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng một người một năm. Số hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 10,9%. Xã cũng đã hình thành được các vùng chuyên canh phát triển cây lúa và cây ngắn ngày, vùng phát triển cây chè, cây lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Để có được những kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trẻ tuổi, anh Đặng Văn Cường. Từng có 9 năm làm trưởng công an xã, năm 2015 anh chuyển sang đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc, anh đã nhanh chóng tạo được sự tin yêu trong đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Anh Đặng Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hợp, huyện Văn Yên chia sẻ.
Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, với chức năng nhiệm vụ vai trò của tôi là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương các cái nội dung của cuộc vận động do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đó là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là 5 nội dung của cuộc vận động. Từ đó đã tuyên truyền vận động đến bà con, đến nhân dân để từ đó nâng cao cái vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc cấp xã cũng như các đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận ở cơ sở để thực hiện cái phương châm đó là dân vận khéo, vai trò trách nhiệm của người cán bộ để đi tuyên truyền vận động nhân dân trong quá trình nâng cao các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã.
Năm 2017, từ khi xã Yên Hợp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, anh Cường tiếp tục vận động nhân dân chung sức đồng lòng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đặc biệt để hoàn thành bê tông hóa các tuyến đường nội thôn, ngõ xóm trong toàn xã, năm 2018, anh Đặng Văn Cường đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ bảo trì và phát triển đường giao thông nông thôn đạt 100 triệu đồng một năm. Từ nguồn quỹ này, hàng năm số tiền quyên góp được sẽ được xã phân bổ cho từng thôn để thực hiện bê tông hóa các đoạn đường giao thông còn lại, giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương buôn bán, nâng cao giá trị kinh tế hàng hóa. Đến nay, sau 3 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2019, anh Đặng Văn Cường đã thổi một luồng gió mới vào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, như vận động nhân dân chung sức xây dựng được trên 11 km đường giao thông nông thôn, hiến trên 1.000 m2 đất và tài sản với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng, vận động xây dựng 2 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng. Cùng với đó, 100% số khu dân cư trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Người dân từ đó phấn khởi tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ông Bùi Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói:
Đối địa phương xã Yên Hợp thì Mặt trận Tổ quốc đã phát huy được cái vai trò rất là tích cực và tiên phong đi đầu trong phong trào như là vận động bà con nhân dân là hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó thì là công tác giám sát và phản biện xã hội thì Mặt trận Tổ quốc của xã đã làm rất tốt, đặc biệt là thành lập các cái ban mặt trận cơ sở để phối hợp cùng với nhân dân để xây dựng một số các cái mô hình phát triển kinh tế, và đặc biệt đó là thành lập một số cái ban giám sát cộng đồng trong quá trình xây dựng làm đường giao thông nông thôn ở địa phương.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh, là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Nhưng bằng cách riêng của mình, ông Hờ A Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải, đã phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2019. Bằng sự nêu gương đi đầu của người cán bộ mặt trận, ông Hờ A Thái đã làm tốt công tác dân vận khéo, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn, trong đó có tới 98% là người Mông, hiểu rõ và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, để người dân thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, chủ động tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt nhờ sự kiên trì gần gũi, chân tình của mình, ngoài sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, ông Hờ A Thái đã vận động người dân đóng góp tiền của, công sức, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đến nay toàn xã đã bê tông hóa được 5,5 km đường giao thông liên thôn, giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn. Ông Giàng A Súa, bản Trống Gầu Bua, xã Hồ Bốn, huyện Quang Trải, nói: Đảng và Nhà nước có chủ trương xây dựng nông thôn mới rất phù hợp với cuộc sống. Do vậy, nhân dân chúng tôi rất ủng hộ việc làm đường. Này có đường kiên cố đi về bản, người dân có thể đi lại bằng xe máy trong 4 mùa nên rất phấn khởi. Trong suốt 7 năm làm công tác mặt trận, với sự quan tâm tận tụy, gần dân, sát dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồ Bốn, ông Hờ A Thái đã cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chung sức đồng lòng nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đồng thời vận động nhân dân thay đổi phong tục tập quán, tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường tự quản, trồng cây xanh, vận động các hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, làm chuồng trại xa nhà, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Nhờ đó đến nay, cả 5 thôn bản của xã Hồ Bốn đã cơ bản có hệ thống đường giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp. 4 trên 5 bản của xã đã có điện lưới vào tận các hộ gia đình phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Tỷ lệ học sinh đến trường đạt trên 95%, an ninh trật tự tại các thôn bản được giữ vững. Các thôn bản đều đã có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng, đời sống của nhân dân trong xã ngày càng ấm no hơn. Ông Hờ A Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải cho biết:
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và chính quyền thì Hội Mặt trận Tổ quốc sẽ làm kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện những cái chủ trương, phát huy thực hiện những chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Cố gắng để tuyên truyền vận động nhân dân làm sao để nhân dân nó thực hiện được những mỗi nhiệm vụ đã triển khai.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 180 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn và trên 1.360 trưởng ban công tác mặt trận ở cơ sở. Với vai trò và uy tín của mình, những cán bộ mặt trận ở cơ sở đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hăng hái gương mẫu, tận tụy, tận tâm, phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2019, tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Họ chính là hiện thân sinh động của tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, tâm huyết cống hiến sức lực, trí tuệ cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống mới trên quê hương Yên Bái ngày càng ấm no, hạnh phúc, hiện đại và văn minh. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết:
Để nâng cao chất lượng cuộc vận động trong nhiệm kỳ tới thì vẫn phải làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động làm sao đó để cho mọi người dân là hiểu được về ý nghĩa, mục đích và nội dung của cuộc vận động. Thứ hai là phải xây dựng được đội ngũ công tác cán bộ mặt trận ở cơ sở thực sự đảm bảo về chất lượng, các cái tiêu chuẩn, mà đặc biệt đấy là phải xây dựng được cái đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín, gương mẫu. Thứ ba nữa là mặt trận các cấp phải làm tốt công tác động viên, khuyến khích, khích lệ, làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên lực lượng cán bộ ở cơ sở, đội ngũ nòng cốt hết sức quan trọng để triển khai thực hiện cuộc vận động cơ sở.
Với những nỗ lực không ngừng, những cán bộ mặt trận ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp công, góp sức, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để mặt trận Tổ quốc các cấp thực sự là cầu nối của ý Đảng, lòng dân.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào trận tứ kết Wimbledon 2019, hạt giống số 8 Svitolina được đánh giá cao hơn so với đối thủ Karolina Muchova, hiện chỉ đang xếp hạng 68 thế giới. Tuy nhiên cũng phải rất vất vả, Svitolina mới có thể đánh bại được Muchova sau hai set đấu căng thẳng với các tỷ số 7-5 và 6-4. Như vậy, Svitolina sẽ so tài với Simona Halep tại bán kết. Ở trận tứ kết diễn ra trước đó, hạt giống số 7 Simona Halep đã đánh bại tay vợt đang xếp hạng 50 thế giới người Trung Quốc Zhang Shuai. sau một set diễn ra căng thẳng khi thắng bại, chỉ có thể phân định ở loạt tie break, thì set 2 Chang Shuai đã thua trong ván Halep 1-6. Ở vòng 4, Alison Riske đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 của giải Ashley Barty và tại tứ kết, cô tiếp tục tạo ra không ít khó khăn cho tay vợt nổi tiếng Serena Williams. Sau khi để thua 4-6 trong set 1, tay vợt 29 tuổi người Mỹ hiện đang xếp hạng 55 thế giới đã chơi rất hay trong set 2 để thắng lại 6-4. Tuy nhiên trong set 3 quyết định, bản lĩnh của Serena Williams đã lên tiếng để giúp hạt giống số 11 thắng 6-3, qua đó khép lại trận đấu với thắng lợi 2-1, tỷ số các set là 6-4, 4-6 và 6-3. Tại bán kết, Serena Williams sẽ so tài với Shchikova. Trận đấu giữa Shchikova hạng 54 thế giới và tay vợt nước chủ nhà hạt giống số 19 Johanna Konta đã diễn ra với kịch bản trái ngược ở mỗi set. Set 1 diễn ra căng thẳng và kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Hai tay vợt giằng co từng điểm số và chiến thắng chỉ có thể thuộc về Shchikova sau loạt tie break với tỷ số 7-5. Tuy nhiên set 2 lại chứng kiến tay vợt người Cộng hòa Séc dễ dàng giành chiến thắng chóng vánh với tỷ số 6-1. Như vậy, Barbora Shchikova đã giành quyền vào bán kết. Chuyển sang diễn biến các trận tại UEFA Champions League. Vào rạng sáng nay, câu lạc bộ Sarajevo của doanh nhân Việt Nguyễn Hải Nam có cuộc gặp Celtic trên sân nhà. Trong quãng thời gian đầu trận đấu, Sarajevo đã thi đấu ăn miếng trả miếng với Celtic. Phút 29 đội chủ nhà mở tỷ số bằng cú đá bồi cận thành của Miko Oremut ở phút 29. Tuy nhiên Celtic đã nhanh chóng lấy lại thế trận và đã tìm được bàn gỡ ở phút 35 do công của Michael Johnstone. Sang hiệp 2, Celtic hoàn toàn áp đảo và nhanh chóng có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 51, người lập công là tiền đạo Osson Eduard. Phút 85, Scott Sinclair đã không chơi bóng rất kỹ thuật rồi đánh gót khéo léo khiến hàng thủ Sarajevo hoàn toàn bất ngờ để ghi bàn ấn định tỷ số. Thua 1-3 ngay trên sân nhà, cơ hội đi tiếp của Sarajevo đã trở nên rất hẹp dù vẫn còn trận lượt về trên sân khách.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maglay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngâm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 7 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.